Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 384. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 8 tháng 1 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm kệ tụng Thần Chủ Ngày. Nhĩ thời thị hiện cung điện chủ trú thần, thừa Phật uy lực, phổ quán nhất thiết chủ trú thần chúng nhi thuyết kệ ngôn. Đoạn này là nói kệ nghi. Phần trước chúng ta đã đọc qua rất nhiều. Kinh văn như thế không ngừng lặp đi lặp lại trong Kinh Hoa Nghiêm. Ý nghĩa của nó vô cùng sâu, lặp lại nhiều lần không ngừng, chính là liên tục nhắc nhở chúng ta. Để chúng ta hiểu mà học tập. Pháp thế xuất thế gian có ý nghĩa chân thật của giáo học không hơn mọi quan hệ chung sống giữa người với người. Chỉ cần người với người quan hệ chung sống tốt thì tất cả thánh giáo này công đức viên mãn. Cho nên Đức Thế Tôn khi dạy dỗ chúng ta, khi các đệ tử kết tập kinh điển không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu này, điều bao hàm trong mấy câu này chính là Bồ Tát Đạo thượng cầu hạ hóa, thừa Phật uy lực. Đây là thượng cầu, đây là khiêm hư cung kính. Thành tựu của mình chắc chắn chẳng mảy may có lòng kiêu mạn. Thành tựu ra sao? Là oai thần chư Phật gia trị mà thành tựu. Lời này chúng ta nghe giống như là khiêm tốn, thực tế nó là sự thật. Bất luận thành tựu lớn nhỏ, thấy đều là sự gia trì của uy lực chư Phật. Chư Phật phải biết, ở đây bao gồm Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Đó là cảnh giới Hoa Nghiêm. Tình giữ vô tình đồng viên chủng trí. Không những chúng sanh hữu tình gia trì chúng ta, chúng sanh vô tình cũng luôn luôn đều gia trì chúng ta. Chúng ta đối với chân tướng sự thật này không biết gì cả. cho nên chẳng sanh khởi ý nghĩ báo ân. Nếu liễu giải chân tướng sự thật, tri ân báo ân, tánh đức này mới có thể hiện tiền. Câu tiếp theo: phổ quán nhất thiết chủ trú thần chúng, thị hiện cung điện chủ trú thần. Ngài là đại biểu của một đoàn thể, thần chủ ngài. Đại diện ra nói, trước khi nói, khi hành lễ, cũng phải chăm lo mỗi một đồng bào. Đó là hạ quá, một người cũng không bỏ sót. Ở trên ta thấy không quên bỏ một vị tôn Phật nào, ở dưới không bỏ sót một chúng sanh. Các vị nghĩ xem ý vị này. Chúng ta học Phật phải nhập môn từ chỗ đó, hạ thủ từ chỗ đó. Chúng ta thấy bài kệ tụng thứ nhất, Phật trí như không vô hữu tận, quang minh chiếu diệu biến thập phương, chúng sanh tâm hành tất liễu tri, nhất thiết thế gian vô bất nhập. Ý nghĩa bài tán tụng với lời Trường Hàng nói hoàn toàn tương ứng. Vị Bồ Tát này trong Trường Hàng nói với chúng ta, pháp môn ngài đắc là phổ nhập nhất thiết thế gian giải thoát môn. Chúng ta cần phải ghi nhớ bền bỉ phổ nhập nhất thiết thế gian. Khi chúng ta giảng Trường Hàng cũng đặc biệt nhấn mạnh đa nguyên văn hóa trong xã hội hiện đại, phổ nhập nhất thiết thế gian. Các vị nghĩ xem, đây không phải đa nguyên văn hóa thì là gì? Tâm của Phật, trí của Phật, là gì? Các vị cần phải biết. Gọi tâm Phật chính là chân tâm của chính chúng ta. Gọi trí Phật chính là giác tánh của chính chúng ta. Không phải bên ngoài. Chân tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên chân tâm lớn vô hạn. Trong kinh Phật thường nói tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Đây là tâm Phật. Ý nghĩa của chữ Phật là giác ngộ, là giác. Giác ngộ thấy rõ. Tâm Phật chính là tâm giác ngộ, tâm thấy rõ. Chúng ta thì danh từ này thấy Phật, tất cả chúng sanh bèn phân biệt chấp trước. Xem chữ Phật nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, chấp tướng, không biết Phật này là tự tánh. Tự tánh giác, tự tánh trí. Phật có ý này. Tâm Phật chính là giác tâm, trí tuệ của tự tánh chúng ta. Không có ngàn mé. Không chút gì không nhập. Thân Phật là gì? Chúng ta phải dùng danh tướng của Kinh Đại Thừa mà nói. Tâm chính là pháp tánh. Thân chính là pháp tướng. Nếu các vị thấu được mấu chốt này thì chúc mừng các vị. Các vị là pháp thân Bồ Tát. Phật có ba thân. Chúng ta người nào không có ba thân? Mỗi kiến đều có ba thân. Pháp thân là bình đẳng. Trong tình trạng hiện giờ không bình đẳng, khác nhau. Đó là báo thân và ứng thân. Điều này khác nhau, nhưng pháp thân vĩnh viễn là bình đẳng. Pháp thân là gì? Là pháp tướng. Ta mới nói hư không pháp giới, y chánh trang nghiêm, đó là pháp thân. Pháp thân Bồ Tát tin chắc, chắc chắn là thân tướng của mình. Pháp tánh là tâm tướng của mình. Ngày nay chúng ta lấy gì làm tâm? Kinh Lăng Nghiêm A Nan nói rất hay. Có thể phân biệt, có thể tưởng tượng, lấy nó làm tâm. Nó không phải tâm. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rất rõ. Đây là thứ gì? Phật nói bằng danh từ. Tiền trần hư vọng tướng tưởng. Chúng sanh chúng ta xem tiền trần hư vọng tướng tưởng này là tâm mình. Bạn nói sai đến đâu chứ? Lục đạo phàm phu đều dụng tâm sai thảy. Không những lục đạo, mười pháp giới đều không thể thoát ly vọng tâm này. Ai biết thứ này là tiền trần hư vọng tướng tưởng? Những bậc trong Kinh Hoa Nghiêm toàn là pháp thân đại sĩ. Họ đã thoát khỏi hết thảy hư vọng này. Cái gọi là vọng tưởng phân biệt chấp trước trút bỏ toàn bộ. Minh tâm kiến tánh trong tông môn, họ đều là minh tâm kiến tánh. Mỗi vị đều khẳng định tâm là pháp tánh, Tướng là pháp tướng. Pháp tướng là gì? Quốc độ chúng sanh. Chúng ta học, học chỉ là bước đầu, không phải rốt ráo. Học bằng cách nào? Tâm hợp hư không pháp giới. Tâm dung chúng sanh quốc độ. Trường phái Hoa Nghiêm, họ tu hành dùng công phu gì? Tu pháp giới quán. Ta thử hỏi xem pháp giới quán quán gì? Tổng kết lại bằng hai câu này: tâm hợp hư không pháp giới. Hư không pháp giới là tâm của ta. Quốc độ chúng sanh là thân của ta. Phạm vi của quốc độ chúng sanh này bao quát tận hư không biến pháp giới. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là thân tướng của ta. Hư không pháp giới là tâm tướng của ta. Thường quán như vậy thì có thể khế nhập cảnh giới Phật. Sao còn có phân biệt nữa? Sao còn có chấp trước nữa? Có phân biệt chấp trước là sai. Đây là vọng tưởng. Vọng tưởng này tạo nên lục đạo luân hồi, khiến chúng ta đời đời kiếp kiếp đều không ra khỏi tam giới, lao lung trong tam giới này. Ta nói hai câu này rốt ráo hay không? Nói với các vị là chẳng rốt ráo, nhưng đối với chúng ta tu hành hiện tiền có chỗ tốt nhất định. Nói rốt ráo thì chúng ta không làm được. Tôi nói giống như Ngài Thần Tú đã nói trong Đàn Kinh: thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh kính đại, thời thời cần phất thức, vật sử nhã trần ai. Đây là gì? Điều này rất hiểu nghiệm đối với chúng ta. Chúng ta có thể tu, có thể làm được. Bốn câu kia của Huệ Năng Đại Sư mặc dù rốt ráo nhưng không làm được. Xong, đây là pháp phương tiện, từ phương tiện thú nhập chân thật. Đó là đúng. Không có phương tiện, các vị làm sao có thể thú nhập chân thật? Nhất định có pháp phương tiện mới có thể thú nhập chân thật. Chân thật ở đây không cần nói. Phần trước Thanh Lương Đại Sư chú giải khá phong phú. Sớ và sau Đạo Bái Đại Sư rất hiếm có, đều đem nó tiết lục ra. Hơn nữa tiết lục rất dài. Bài chú này các vị đồng tu nên tự xem. Tôi chỉ nói nghĩa thú của kinh văn cho các vị nghe thôi. Câu thứ nhất là nói trí tuệ bát nhã mà tự tánh mình vốn đủ, giống như hư không vô cùng vô tận. tự tánh vốn đủ trí tuệ như vậy, lại bảo các vị đức tướng của tự tánh vốn đủ cũng là như vậy. Thế nào là đức tướng? Đức là năng lực. Người thế gian thường nói bản năng. Năng lực chúng ta cũng như thế. Mắt của chúng ta, nếu các vị nhập pháp giới, tâm của các vị thật hợp với hư không, thân dung với pháp giới, sáu căn của các vị lanh lẹ, mắt đều có thể thấy cả sắc tướng tận hư không, biến pháp giới như ngay trước mặt. Trong kinh Phật nói tỷ dụ, Bồ Tát quán sát quải đất của mười phương chư Phật giống như trái Amala trong lòng bàn tay. Chúng ta ngày nay không có năng lực này, không phải không có mà quá bé. Cách một tờ giấy chúng ta đã không thấy rồi. Đây là có chướng ngại. Chướng ngại này sanh từ đâu? Sanh từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nếu đem bỏ sạch hết vọng tưởng phân biệt chấp trước thì khôi phục năng lực. Mắt chúng ta thấy là hư không pháp giới, hơn nữa thấy cả quá khứ vị lai. Năng lực của tai cũng như vậy. Âm thanh giảng kinh thuyết pháp của mười phương chư Phật giống như sóng điện trong hư không, vô lượng vô biên. Chúng ta muốn nghe tần sóng này, âm thanh tần sóng này bèn hiện tiền, không cần dùng máy. Chúng ta muốn thấy quốc độ của một tôn Phật nào, đó là sóng quang, đều có thể nhìn thấy, thấy đều không có chướng ngại. Năng lực của sáu căn hoàn toàn không chướng ngại. Bản năng, thời nay chúng ta nói thần thông, người Trung Hoa nói công năng đặc dị. Trên thực tế đây là năng lực. Trí tuệ của bản năng chúng ta, sau đó lại nói với các vị về tướng tốt. Chúng ta thường thấy trong kinh 32 tướng 80 vẻ đẹp. Người thế gian này rất hâm mộ. Kỳ thực 32 tướng 80 vẻ đẹp chẳng kể là gì. Tướng tốt thật sự trong Đại Kinh Phật bảo chúng ta, Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng đẹp. Ba mươi hai tướng là ứng thân kém. Chúng sanh khổ não nơi này cho rằng mấy tướng đó rất hay, nói nhiều thêm thì họ không thể tiếp nhận. Cho nên Phật ứng quá trong thế gian này, tự nhiên hiện 32 tướng 80 vẻ đẹp. Thị hiện tướng này cũng hàm chứa nghĩa thú dạy học rất sâu. Dạy học tóm lại không lìa khỏi nhân quả. Thanh Lương Đại Sư phán giáo Kinh Hoa Nghiêm cho chúng ta, nói nội dung bộ kinh này là ngũ chu nhân quả. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là nhất thừa nhân quả. Đây đều là giáo học viên mãn, xưng là viên giáo. Cho nên tướng tốt của chúng ta cũng là vô lượng vô biên, hết thảy là tự tâm bản lai trọn đủ. Chúng ta đọc Kinh Kim Cang, Phật nói rất hay: độ vô lượng vô biên chúng sanh, nhi thật vô chúng sanh đắc độ giả. Lời này nói thế nào? Tại sao độ biết bao chúng sanh vậy mà cũng không độ một chúng sanh nào? Chúng sanh thành Phật là tự họ thành Phật, là họ khôi phục bản năng. Thích Ca Mâu Ni Phật chắc chắn không có mảy may ý nghĩ đi giúp họ thành tựu, không có. Thích Ca Mâu Ni Phật không giúp họ, đều là khôi phục bản năng của chính họ mà thôi. Ngoài bản năng của mình ra, không có bất cứ người nào có thể giúp các vị thêm chút gì. Điều này không thể. Hay nói cách khác, cũng không thể có người nào lấy ra một chút bản năng của các vị, cũng không làm được điều đó. Bản năng tự tánh chúng ta gồm trí tuệ, đức năng, tướng hảo. Ba loại lớn này đều là chẳng sanh chẳng diệt. Chúng ta phải hiểu, phải tin, phải chắc chắn. Nếu quả các vị tin tưởng khẳng định, chúng tôi tin các vị nhất định mong muốn khôi phục bản năng của mình. Nhà Phật dạy học không có gì khác, khôi phục bản năng của mình mà thôi. Phật bảo chúng ta, năng lực của chúng ta tại sao mất đi? Đạo lý này phải biết. Đó chính là nói chúng ta bản lai là giác ngộ, tại sao bị mê? Lẽ gì bị mê? Mê lúc nào? Đưa ra vấn đề này trong hội Lăng Nghiêm là tôn giả Phú Lâu Na. Đoạn này nói trong quyển 4 Kinh Lăng Nghiêm. Phật trả lời hay lắm. Bản lai không có mê ngộ, tại sao bị mê? Tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Phật là một lời phá đạo. Thế nào là tri kiến lập tri? Tri kiến chính là bản năng của các vị. Bản năng các vị không gì không biết, không gì không thể. Hỏng ở đâu? Trong bản năng các vị, tự các vị muốn kiến lập một khả năng, hỏng rồi. Đó là mê. Nói vậy nếu các vị nghe không hiểu, tôi đổi cách khác nói cho dễ hiểu hơn. Tôi tự cho là phải, tôi hiểu được như thế. Đây là tri kiến lập tri. Ý nghĩa này khởi thì biến trí tuệ đức năng của các vị thành ý thức. Các bằng hữu từng học duy thức khá dễ lý giải, biến thành kiến phần. Biến tướng hảo trong tự tánh các vị vốn đủ thành tướng phần, biến thành kiến phần và tướng phần của A Lại Gia. Phật nói hay lắm: nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. A Lại Gia có thế nào? Tâm tưởng sanh ra nó. A Lại Gia là tâm tưởng sanh. Chúng ta vẫn dùng phương pháp của tâm tưởng khôi phục tự tánh của chúng ta. Nhưng các vị phải biết, chúng ta dùng phương pháp của tâm tưởng có thể khôi phục A Lại Gia. Cuối cùng còn có một ải. Cổ Đức nói với chúng ta: tư tận hoàng nguyên. Đột phá cửa ải này. Song cửa ải này vô cùng hết sức khó đột phá. Người mê muốn đột phá ải này không dễ. Đột phá ải này thành tựu, trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải, trong tông môn gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Công phu chân chánh, cương lĩnh dụng công. Phật nói hay lắm. Chúng ta thường hay đọc kinh, thường hay nghe kinh, nhưng tóm lại vẫn xem thường nó. Phật dạy người tu hành, dạy Bồ Tát hằng thường giữ gìn, lặng lặng tỉnh táo, tỉnh táo lặng lặng, lặng mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Câu này chúng ta nghe nhiều, nhưng làm sao? Thế nào là tịch mà thường chiếu? Thế nào là chiếu mà thường tịch? Vẫn không hiểu nổi. Kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn. Nói tám chữ: quán pháp như hoa, ta muội thường tịch. Tịch với chiếu, chiếu tức là quán pháp như hoa, tịch tức là ta muội thường tịch. Tâm vĩnh viễn trụ trong cảnh giới tịch tỉnh. Trong kinh Phật thường dùng gương để tỷ dụ. Đây là tỷ dụ rất hay. Tấm gương thường lặng. Soi cảnh giới bên ngoài vô cùng rõ ràng, Tấm gương có phân biệt hay không? Không phân biệt. Có chấp trước hay không? Không chấp trước. Rõ rõ ràng ràng, phân minh trọn vẹn, chắc chắn không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Chúng ta dụng tâm phải như tấm gương, ý vị chiếu mà tấm gương hiển lộ. Dụng tâm như tấm gương, tệt tức lặng, tấm gương không quá dễ dàng hiện ra. Lại dùng tỷ dụ nữa, dùng nước. Nước khi không có sóng gió, vô cùng yên lặng. Nước giống như tấm gương. Nếu các vị đi du lịch, thấy một hồ nước nhỏ, nước rất lặng, quý vị xem cảnh màu non sắc nước đều ánh chiếu nước, đặc biệt cảm giác thấy mỹ quan. Nếu nước có động, có gió thổi gợn sóng, thì nó sẽ chiếu lung tung, chiếu soi không hoàn chỉnh. Vì vậy nước dễ hiện ra nghĩa thú của lặng. Dụng tâm phải như nước. Đồ dùng chúng ta cúng Phật, quan trọng nhất là cúng nước. Cúng nước không phải Phật cần uống nước, là để chúng ta tự nhìn thấy nước. Chúng ta phải dụng công như nước vậy, phải trong sạch, đừng ô nhiễm, phải bình lặng, đừng nổi sóng. Nước đại biểu tam muội thường tịch, gương đại biểu quán pháp như hoa. Chúng ta có thể thường dụng tâm này. Người sẽ khai trí tuệ. Nếu các vị muốn dùng, các vị phải công phu không gián đoạn. Các vị xem hết thảy mọi hiện tượng thiên biến vạn hóa trong thế gian này đều là giả, không có pháp nào là thật. Tâm các vị sẽ rất bình tĩnh. Kim Kim Cang nói rất hay: nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Thời đó chưa có tivi, chưa có điện ảnh. Thời nay có tivi, có điện ảnh, chúng ta có thể xem hết thảy mọi hiện tượng là tivi, điện ảnh. Đều là giả, không có kiểu nào là thật. Trong lòng tự nhiên không nổi sóng nữa. Sóng là gì? Tốt xấu, tham sân si mạng, đó là sóng. Tự nhiên không có, tâm tự nhiên bình lại. Tâm tự nhiên giống như tấm gương, tất cả đều rõ ràng, trí tuệ không có kiểu nào không thấy rõ, tuyệt đối không để một thứ gì trong lòng, thanh tịnh. Nước biểu thị cho thanh tịnh bình đẳng. Chúng ta phải dụng tâm như thế. Đây chính là Phật trí như không vô hữu lậu. Chẳng những trí tuệ vô tận, mà đức năng vô tận, tướng hảo vô tận, quang minh chiếu diệu biến thập phương. Câu này là khởi đức dụng, cũng là lợi tha. Hai câu đầu là trí chiếu, Hai câu sau là khởi dụng. Chúng sanh tâm hành tất liễu tri. Liễu là thấy rõ, không có kiểu nào không thấy rõ. Tánh tướng, lý sự, nhân quả mười pháp giới rõ ràng minh bạch, pháp tướng giảng đại viên kính trí. Dùng tấm kính để làm tỷ dụ, đại viên kính, viên là viên mãn, không gì chẳng soi, soi được rõ ràng minh bạch. Tâm có động không? Chẳng động. Có bị quấy nhiễu không? Chẳng bị quấy nhiễu. Gương soi mọi cảnh giới bên ngoài, gương tuyệt đối chẳng bị quấy nhiễu, nó vẫn sạch trong. Chúng ta dụng công phải dụng cách đó, chắc chắn không bị quấy nhiễu. Bị quấy nhiễu là gì? Chấp tướng chính là bị quấy nhiễu. Chúng ta trong tu học tất cả đều không chấp trước. Tại sao không chấp trước? Vì là hư vọng. Nó không phải chân thật. Chấp trước là sai. Không những chấp trước sai mà phân biệt cũng sai. Triển khai mãn này, mọi người đều thấy rõ ràng. Thấy rõ minh bạch, nói cho các vị đây là tự tánh thấy. Tại sao chẳng khởi phân biệt chấp trước? Xem đi, đây là khăn mặt, các vị khởi phân biệt chấp trước, các vị rơi vào ý thức. Rơi vào ý thức là phàm phu. Đạo lý này, chân tướng sự thật này, cổ nhân Trung Hoa biết. Dở bộ Lão Tử ra, câu đầu tiên nói: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Ngài hiểu. Nó nói danh tự là giả danh, nó vốn dĩ chẳng có danh này. Chúng ta sau khi chào đời, cha mẹ cho ta cái tên, tên cũng là giả danh. Người ta lấy tên tuổi mắng bạn: tên này là giả danh, tên này chẳng phải là tôi. Bạn sẽ không tức giận. Người ta làm nhục thân thể bạn: thân cũng chẳng phải tôi. Bèn im lặng. Thân thật sự chẳng phải ngã. Thân là gì? Sở hữu của ngã. Như mặc y phục, y phục chẳng phải ta, là y phục của ta. Thân thể là thân thể của ta, thân thể chẳng phải ta. Y phục của ta bạn thích thì tôi cởi ra cho bạn. Thân thể của tôi lúc hư thì tôi lại đổi thân thể khác. Cho nên không có gì ưa thích, mất đi cũng không sầu não. Tâm mãi mãi giữ gìn cảnh giới thanh tịnh bình đẳng. Đây là chân tâm hiển lộ. Chúng sanh tâm hành tất liễu tri. Chúng sanh bao gồm chính mình. Thân thể của mình là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Tâm là chỉ gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh cũng là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Ngôn ngữ tạo tác của chúng sanh vẫn là chúng duyên hòa hợp mà sanh. Đã là duyên sanh, duyên sanh chính là không. Pháp được sanh bởi nhân duyên, đương thể tức không, trọn chẳng thể nắm được. Đây là trí tuệ chân thật. Nhất thiết thế gian vô bất nhập. Trong kinh Phật giảng nhất thiết thế gian chính là không gian các chiều khác nhau mà khoa học gia ngày nay đã nói. Khoa học gia bảo chúng ta nói từ lý thì không gian các chiều khác nhau là vô lượng vô biên. Không gian là vô hạn mức. Không gian chúng ta hiện tại cư trú là không gian ba chiều. Họ nói không gian các chiều khác nhau, giống như TV ngày nay của chúng ta có các kênh khác nhau. Trong Phật Pháp giảng các thế gian khác nhau. Tất liễu tri chính là đột phá không gian. Chẳng giống chúng ta, chúng ta hiện tại sống trong không gian ba chiều, không biết chuyện của không gian bốn chiều. Không gian bốn chiều không biết chuyện của không gian năm chiều. Nó có chướng ngại. Vì sao có chướng ngại? Các vị phải hiểu không gian từ đâu ra, các chiều không gian khác nhau từ đâu ra, Pháp giới nhà Phật giảng từ đâu ra, đều được sanh từ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhất thiết thế gian là cảnh giới vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Nếu các vị buông xuống hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước thì thời không vô lượng vô biên các vị đều đột phá, các vị đều không có chướng ngại. Lúc này trong kinh Phật nói cho nó một danh từ là nhất chân pháp giới. Cho nên nhất chân pháp giới với nhất thiết thế gian là một chẳng phải hai. Kinh Hoa Nghiêm thường nói nhất tức nhất thiết tức nhất, nhất đa bất nhị. Lời này nói thật. Chúng ta phải huấn luyện ngay trong đời sống thường nhật. Sáu căn lanh lẹ, thấy rõ kiểu kiểu. Kiểu gì cũng không thể phân biệt, không thể chấp trước. Đó là dụng công, là dụng công phu. Tại sao mọi kiểu đều là hiện tượng hư ảo? Hiện tượng này các nhà khoa học thời nay hiểu, các nhà khoa học biết, họ cũng hiểu những chân tướng sự thật mà Phật Pháp đã nói. Họ cũng thừa nhận chắc chắn thế gian này không điều gì thuộc về có, toàn bộ là hư vọng cả. Khoa học gia thời nay nói gì đều là tác dụng của trường. Trường này ý là gì? Tần suất rung động khác nhau. Chỉ có trường. Những thứ khác đều không phải tồn tại thật, đều là huyễn tướng. Sự phát hiện này chính là phát hiện chân tướng của vũ trụ nhân sinh, hoàn toàn giống với kinh Phật giảng. khoa học gia thời cận đại mới quan sát được, nhưng họ vẫn không thể khế nhập. Phật pháp ít nhất trong thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước, không những biết mà còn khế nhập. Sự khế nhập này chính là chứng đắc. Như người bình thường chúng ta nói, Phật pháp là chứng đắc. Chúng ta cũng hy vọng ngay trong một đời này, cho dù chúng ta không thể chứng đắc, nhưng phải biết đạo lý này. Đây là điều các pháp thân đại sĩ đã chứng đắc. 41 vị pháp thân đại sĩ giảng trong Kinh Hoa Nghiêm. Nếu chúng ta thông minh một chút, chúng ta cũng phải nỗ lực học tập. Tôi nói với mọi người, học tập trong Phật pháp không có điểm dừng. Từ sơ phát tâm đến bậc Như Lai, học tập ngày ngày. Học tập điều gì? Đào thải vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, phải đào thải hết. Học tập Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là mẫu mực của chúng ta, Phật Bồ Tát là điển hình của chúng ta. Phật Bồ Tát thuần chân vô vọng, lưu lộ ra bên ngoài, đại từ đại bi, thiện xảo phương tiện. Đại từ đại bi là tâm, ngày nay nói ái tâm. Ái tâm lưu lộ ra từ trong tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Đó gọi là từ bi. Dùng các loại thân tướng, các loại ngôn ngữ, các loại phương thức để giúp tất cả chúng sanh giác ngộ, giúp tất cả chúng sanh khôi phục tánh đức của mình. Đây là phương tiện, phương tiện thiện xảo. Nhất thiết thế gian vô bất nhập, nhập nhất thiết thế gian để làm gì? Sự tình này để giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh quay đầu, chính là sự tình này. Đây chính là một đại sự nhân duyên được nói trong Kinh Pháp Hoa. Tất cả chư Phật xuất hiện ở thế gian đều là sự tình này. Đây là điều chúng ta phải nên học tập. Muốn học tập, trước hết phải thấy rõ. Nếu các vị không thấy rõ ngay chân tướng sự thật, thì các vị học ở đâu? Trước hết phải thông suốt thấy rõ, sau đó mới biết chúng ta nên học tập thế nào. Hôm nay tôi giảng đến đây,